Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 78. Lời đầu tiên chúng con gửi lời chúc sức khỏe đến sư phụ cùng với quý thầy và gửi lời chúc an lành đến tất cả quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng chùa Hồng Pháp ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, ngày xưa có một vị thiền sư và một vị thiền khách. Hai vị này làm bạn tâm giao với nhau rất là lâu năm. Một hôm đi qua một chuyến đò và người thiền sư mới hỏi cái người thiền khách rằng: ông thấy trên chuyến đò đông đúc, những người chen lấn nhau như vậy, ông đếm xem thử có là tất cả bao nhiêu người. Người thiền khách mới trả lời: trên chuyến đò dù đông đúc như thế nào cũng chỉ có 2 người. Thiền sư mới hơi bất ngờ, tại vì sao đông người như vậy mà chỉ có 2 người. Người này mới trả lời rằng đó là một người danh và một người lợi. Và đề tài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, đó là vượt qua danh lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Danh là gì? Lợi là gì? Danh là tiếng tăm, quyền thế, chức tước, ngôi vị. Còn lợi chính là những điều mà làm cho chúng ta được cái sự lợi lạc về ngũ dục như tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ nghỉ. Trong nhân thì có lợi, trong lợi thì có danh. Danh và lợi hỗ tương lẫn nhau, làm sức mạnh, làm nền tảng cho nhau. Có thể nói nếu danh vọng là nhân thì lời tức là quả, còn lời là nhân thì danh vọng là quả. Cho nên chúng có quan hệ mật thiết và chặt chẽ với nhau giữa hai vấn đề danh và lợi. Và điều đầu tiên chúng ta phải nhận định rõ về danh và lợi như thế nào trong cuộc sống của con người. Danh và lợi đã làm đau khổ biết bao nhiêu người trong thế gian này. Vậy thì danh và lợi có tội hay không? Theo như đại chúng, danh và lợi có tội hay là không? Quý vị trả lời rất là chính xác. Danh và lợi hoàn toàn không có tội, mà tội ở tại tâm tham danh lợi. Tâm tham danh lợi chính là nguồn gốc của tội lỗi, chứ danh và lợi không có tội lỗi gì cả. Nó chỉ là một pháp trong 100 pháp của pháp hữu vi và vô vi. Do vậy, chúng ta phải nhận định rõ về danh và lợi là không có tội lỗi gì. Cho nên tâm tham danh lợi, tâm ích kỷ, tâm bọn sản mới là nguồn gốc của tội lỗi. Vì thế có người hiểu lầm cái điều này, cho nên những người nào tham sắc thì thấy mình nghiệp chướng quá nặng nề cho nên hủy đi đôi mắt. Có người Thì tham danh tiếng cho nên hủy đi đôi tai của mình, có nghĩa là không thấy không nghe thì không phiền não. Nhưng họ đã hiểu lầm. Cái lỗi là không ở lỗ tai, không ở đôi mắt, mà chính là ở tâm niệm tham chấp của mình. Đây là điều rất là quan trọng. Vì thế có một bài thơ về tiền. Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lòng để che thân, là cái cân của công lý. Ôi, tiền bạc thật hết ý. Quý vị nghe trong bài thơ này, chúng ta biết rằng tiền bạc chính là lời lọc, và nó là phương tiện để chúng ta trang trải trong cuộc sống nhân sinh vốn đã đầy ắp những cái khổ đau. Cho nên không có tiền thì rất là khó khăn trong cuộc sống, có thể nói là không thể sống được, rất là khó sống. Không có danh có nghĩa là không có vị trí chức tước, cũng rất là khó sống. Ở trong nhà thì cũng cần phải có chức vị như cha, mà ông, bà. Nếu là ngang hàng hết với nhau thì không còn là tôn ti trật tự nữa. Vì thế chúng ta phải nhìn rõ một điều: danh lời không phải là cội gốc của tội lỗi, mà cội gốc của tội lỗi nằm ở chỗ tâm tham danh lợi. Đức Phật dạy rằng trên thế gian này tất cả các pháp đều là mộng, đều là huyền, là giả tạm, là biến diệt. Nhưng mà chúng ta chấp chặt rằng tất cả các pháp, mọi vật hiện tượng trên thế gian này là thật có. Cho nên chấp danh lời là thật có, vì thế đau khổ và ràng buộc. Kinh Kim Cang Đức Phật cũng có dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lồ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi, như mộng, như huyễn, như bọt bóng, như sương mai, như ánh chớp, phải nên thường quán như vậy. Chúng ta sẽ phân tích vấn đề danh lợi trên cái bài kệ này. Danh lợi cũng là pháp hữu vi trong Bất Pháp Minh Môn Luận. Và nó có sinh, có diệt, có đến, có đi, có tù, có tán. Và danh lợi cũng như những bọt nước bong bóng, nó hình thành rồi nó vỡ tan. Chúng ta thấy khi trời mưa, đi ra mái hiên nhà, chúng ta thấy những bọt bong bóng nổi lên, và chúng ta quan sát chỉ sau một chốc thoáng, một giây phút sau, thì bong bóng đó có còn nữa không? Không còn nữa, nó sẽ vỡ tan. Danh lời cũng như vậy, vỡ tan nhanh chóng. Và danh lời giống như là sương ban mai. Chúng ta thấy rằng những ngày mà có sương mù, những hạt sương đó sẽ đồng trên lá cây và tạo thành những giọt sương long lanh, lấp lánh, rất là đẹp mắt. Thế nhưng mỗi khi mà mặt trời đã lên, ánh nắng đã chiếu rọi, thì những hạt sương này bốc hơi và thoát hóa, không còn biết bóng dáng nó đâu được nữa. Cho nên danh lời giống như là sương mai. Và danh lời được ví giống như là tiếng sét. Dù tiếng sét đó có sáng đi mấy, có kêu to, nổ to đi nhiều đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng lặng im mà thôi. Vì thế chư cổ đức nói danh chính là hư danh, có nghĩa là cái danh là không có thật. Nhưng chúng ta là chấp danh lợi là thật có, cho nên khổ đau chính là ở điểm này. Danh lợi có hợp có tan, có lên có xuống, và không bền chắc. Ngay cả cái thân của mình, tứ đại ngũ uẩn này cũng là giả hợp, cũng là không bền chắc. Huống gì là những vật ngoài thân như danh và lợi. Quý vị thấy thân người của mình có sanh già bệnh chết, huống gì là cái danh cái lợi ở phía ngoài thân, phải không ạ? Cho nên Vạn Hành Thiền Sư là thầy của vua Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn sau khi lên làm vua, pháp hiệu là Lý Thái Tổ, người khai sáng nhà Lý. Vạn Hành Thiền Sư là một bài kệ rất là hay: thân như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thỉnh suy vô bố úy, thỉnh suy như lộ thảo đầu phô. Và Hòa Thượng Mật Thể dịch ra cái bài thơ này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thỉnh việc đời, thỉnh suy như hạt sương mai đầu cành. Chúng ta thấy thân còn khó giữ được, huống gì là danh lợi. Do thế chúng ta phải nhận thức cái điểm này để rồi phát tâm tu tập. Ở đây chúng ta, những vị nào thích sám hối, những vị nào thích tụng những lời kinh trong những bài sám, đều biết cuốn Lương Hoàng Sám, rồi đều biết Từ Bi Tam Muội Thủy Sám. Chúng tôi muốn nhắc đến đó là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám của Ngộ Đạt Quốc Sư. Trong đó Ngài từ trần thuật về câu chuyện của mình. Ngộ Đạt Quốc Sư xuất gia từ thuở thiếu thời. Ngài thông minh tuyệt đỉnh, có lợi căn, huệ căn từ kiếp trước. Cho nên dù là tuổi 14 thuộc vào hàng sa di, thế nhưng 14 tuổi Ngài đã giảng kinh Đại Bát Niết Bàn cho chư tăng nghe. Cho nên trong nhà thiền lúc đó truyền tụng một câu là: sa di thuyết pháp sa môn thính, chẳng tại tuổi cao tại tánh linh. Chính là ca ngợi về sự thông minh mạnh tiệp của Ngộ Đạt Quốc Sư. Xong Ngài với cái sự thông minh mạnh tiệp và thuyết pháp vô cùng hay như vậy, đã cảm hóa được vua Đường Ý Tông. Vua Đường Ý Tông ban cho Ngài một cái chức vị, đó là quốc sư, có nghĩa là thầy của vua, rất là lớn, dưới một người trên cả vạn người. Và một hôm, nể trọng đức hạnh của Ngài, không có món quà gì quý hơn để ban tặng cho Ngài. Do thế vua đã nảy sinh một ý định là ban một cái ghế trầm hương cho Ngài, để Ngài ngồi lên đó thuyết pháp, giảng kinh cho đại chúng. Và chúng ta biết rằng gỗ trầm hương là một loài gỗ quý. Tất cả mọi loài gỗ bỏ xuống nước đều là nổi, thế nhưng gỗ trầm hương bỏ xuống nước nó sẽ chìm và tỏa ra mùi hương bát ngát, thanh khiết. Khi Ngài ngồi lên chiếc ghế trầm hương đó, ghế trầm hương người ta còn gọi là ghế thái sư, Ngài nghĩ tưởng rằng trên đất nước này bây giờ có ai bằng ta, ta là thầy của vua. Do thế Ngài xuất hiện ý niệm đó rồi, thì tự nhiên thấy ở đầu gối mình đau nhói một cách lạ thường, và mọc lên một cái mụt gã. Cái mụt gã này lâu ngày, lâu tháng nó dần to lên. Ngài đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Và Ngài bỏ hết mọi việc, bỏ hết mọi cái công danh lợi lộc để về ở ẩn và dưỡng bệnh. Một điều rất là lạ lùng rằng là cái mụt gã này có mắt, mũi, tai và lưỡi, miệng. Và khi nó đau đớn thì bỏ thịt vào thì nó ăn thịt. Và khi nó ăn thịt xong thì cơn đau đớn nó liền giảm bớt và qua đi. Rất là ghê gớm như vậy. Trong cơn đau đớn đó, Ngài đã nhớ lại hồi mình còn làm tiểu sa di, đã từng cứu một người bần hủi. Và sau khi cứu xong, người bần hủi này liền nói với Ngài rằng: sau này ông gặp chướng nạn hãy đến cái núi đó tìm tôi. Ngài nhớ lại cái lời huyền ký đó, cho nên đến núi đã hứa hẹn, chỗ có hai cây thông. Ngài bước vào và gặp một vị tôn giả. Và vị tôn giả này chỉ dạy cho Ngài đến dòng suối ở phía sau núi để rửa đi vết thương đó bằng cái nước của vị tôn giả đó đã gia trì. Sau khi lê lết từng bước đi qua những rặng núi và đi vào phía sau cái rặng suối, thấy được dòng suối, Ngài mừng quá, vội khoát tay lên chuẩn bị rửa cái vết thương, cái một gã, thì bỗng nhiên cái một gã liền thốt lên: khoan, khoan, hãy rửa tôi. Ngài giật mình, tại sao một gã là biết nói tiếng người? Điều này vô cùng lạ lùng. Một gã mới nói rằng: ông có biết tôi là ai hay không? Nói: tôi không biết. Ông có đọc trong truyền Tây Hán, học rồng biết nhiều, ông có biết truyền Viên Án và Triều Tố hay không? Nói: tôi có đọc qua. Nói: Viên Án đã tâu với vua, sàm tấu với vua và chém Triều Tố ngang lưng ở chờ về phía thành Đông. Do vậy, kiếp trước của tôi là Triều Tố, còn ông chính là Viên Án. Sau đó, ông đã xuất gia, 10 đời đều làm cao tăng, 10 đời tôi đều theo ông và để báo thù. Thế nhưng ông là một vị cao tăng có đại đức, có phẩm hạnh, có giới luật, cho nên tôi không thể báo thù. Hôm nay vì một chút danh lợi, vì một cái ghế trầm hương, ông nổi cái tâm ngạo mạn. Do thế tôi có cơ hội để báo thù. Qua câu chuyện này chúng ta rút ra những điều như thế này: danh lợi đối với người tu hành là phương tiện độ chúng sanh, chứ không phải là cứu cánh. Cho nên chúng ta là những người tu hành phải nhận rõ cái việc này. Danh lợi của chúng ta càng cao thì chúng sanh càng được nhờ, được cậy. Còn chúng ta dựa vào danh lợi đó để mà làm tăng trưởng cái ngã của mình, đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Cho nên có nhiều người không vượt qua được chỗ này. Vì thế khi có quyền cao chức trọng, giàu có sung sướng, thì sinh ra cái tâm hách dịch, ngã mạn. Đối với người trên thì họ hình như không thể cúi đầu được, không thể khom lưng được. Đối với người dưới thì hách dịch, đàn áp. Đối với tự mình thì xa xỉ, trụy lạc. Cho nên Thượng Tọa trụ trì có dạy cho đại chúng một câu rất là hay: khi mình có địa vị rồi thì đối với những người dưới hãy coi họ là anh nhân thay vì đầy tớ. Những người dưới mình thì hãy coi họ là anh nhân. Tại vì sao? Tại vì có họ giúp đỡ cho mình, thành tựu cho mình trên mọi công việc cũng như trên con đường tu tập. Chứ đừng coi họ giống như là những người đầy tớ để sai bảo, để hách dịch họ, đối xử họ. Điều này là một điều để cho chúng ta phải tu tâm khiêm hạ. Khi có danh, khi có lợi tìm đến, tu tâm khiêm nhường, tu tâm khiêm kính, khiêm tốn. Điều thứ hai rút ra trong câu chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư đó là: khi danh lợi đến, có nghĩa là phước đức tìm đến với chúng ta, thì hòa ẩn tàng phía sau. Chúng ta phải nhận rõ điểm này. Có nghĩa là khi danh lợi đến, phước đức đến, thì cái hòa nó cũng ẩn mình theo gót phía sau cái phước đó. Phước hòa khôn lường. Trong phước có hòa, trong hòa có phước. Ngộ Đạt Quốc Sư cũng vậy. Ngài là được làm quốc sư, được nhận ghế trầm hương là phước. Thế nhưng tâm cống cao ngã mạn nổi lên, bị một gã mặt người nhập vào, đó chính là cái hòa sát thân. Có nhiều trường hợp vừa nhận chức thì liền chết bất đắc kỳ tử. Những người vừa trúng số độc đắc thì gặp những tai nạn liên miên hoặc là chết không rõ nguyên do. Đây là hòa phước song hành đi đôi với nhau. Chúng ta không thể lường trước được, cho nên phải đề phòng cái đoạn này. Cũng có nhiều người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được danh và lợi. Thế nhưng cái gì của mình là của mình, có phước chính là của mình. Mà không có phước chúng ta cầu có được hay không? Cũng cầu không được. Nếu có cầu được đi nữa thì nó cũng dễ bị tán. Có nghĩa là không được lâu dài. Phước đức của mình đến đó thì hãy tùy duyên đến đó. Phước đức của mình được chừng nào thì hãy biết chừng đó. Cho nên không bất chấp mọi thủ đoạn để cầu được cái danh, để cầu được cái lời thì rất là khổ não và có những cái hậu quả rất là khôn lường. Và những người mà để đứng vững trên con đường công danh lợi lộc đó phải có phước đức thật sâu dày. Đây là một điều rất là quan trọng. Ngoài phước đức sâu dày ra thì chúng ta phải cần có một sự tu dưỡng thâm hậu. Nếu không có tu dưỡng thâm hậu, không có định lực, không có trí tuệ thì dễ bị sa ngã, dễ bị trì lạc. Giống như Ngộ Đạt Quốc Sư, Ngài gặp nạn và trước đó thời làm Sa Di, Ngài đã có phước đức, đã chăm sóc cho người bệnh hủi, cho nên mới gặp được thắng duyên và 10 đời làm cao tăng mới làm được thầy của vua. Do thế, danh lợi đến, chúng ta đều biết rằng đó là tiền kiếp quá khứ chúng ta đã tu, chứ không phải là từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên để cho chúng ta hưởng. Và để vượt qua được công danh lợi lộc, được thuận buồm xuôi gió trên con đường tu tập, hành trì trong việc niệm Phật cũng như thực hành lời Phật dạy, điều đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đó là phải thiểu dục tri túc. Thiểu dục có nghĩa là ít muốn, tri túc có nghĩa là biết đủ, gọi là ít muốn biết đủ. Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật dạy rằng người mà ít muốn, người mà biết đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui thích. Còn người mà không biết đủ thì ở thiên đường cũng thấy bất mãn. Chúng ta đều biết rằng ai ai cũng có cái tâm lời mình, luôn luôn tính toán cho mình. Nếu không biết đủ thì ở thiên đường cũng thấy là bất mãn. Ở thiên đường có nghĩa là ở chỗ sang quý nhất, cao vời nhất. Còn những người biết đủ thì sao? Nằm trên đất cũng thấy vui thích. Kính thưa quý vị, như thế nào gọi là phú quý? Thường chúng ta nghĩ rằng phú có nghĩa là giàu có, quý có nghĩa là chức tước địa vị rất là cao. Đó chỉ là cách nhìn của thế gian. Theo như cách nhìn của Phật, phú quý chính là biết đủ. Dù quý vị có chức tước quyền cao, tiền trăm bạc vạn mà không biết đủ thì cũng không phải là phú quý chân thật và đau khổ như thường. Cho nên trong nhà nho, đệ tử của Khổng Tử là Ngài Nhan Hồi. Ngài Nhan Hồi rất là nghèo. Trong tích truyền kể rằng Ngài vô cùng nghèo. Người Việt Nam mình có một câu nói là nghèo rớt mồng tơi. Trong tích truyền kể, Ngài ăn cơm bằng rá, uống nước bằng bầu. Ăn cơm bằng rá có nghĩa là Ngài không có chén để ăn cơm. Ngài dùng ống trúc để đan thành cái rá để múc cơm ăn. Uống nước bằng bầu có nghĩa là Ngài không có một cái ly để mà uống nước nữa, mà Ngài phải dùng trái bầu để mà đựng nước để uống. Chúng ta so với Ngài Nhan Hồi thì sao? Phước đức nhiều hơn. Thế nhưng Ngài Khổng Tử nói rằng đối với người thế gian nghèo như vậy thì người ta khổ não, người ta đau khổ. Nhưng đối với Ngài Nhan Hồi thì Ngài từ sáng đến tối sung sướng vô cùng. Tại vì sao mà sung sướng? Tại vì Ngài có pháp hỷ sung mãn ở trong lòng. Ngài thực hành hành thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, thực hành đạo đức của việc làm người để tiến lên bậc thánh, cho nên đạt được tâm ý thanh tịnh và pháp hỷ sung mãn. Đó chính là chân giải thoát vậy. Đó chính là cái sự giải thoát rồi. Còn hơn cả danh lời của thế gian nữa. Danh lời thế gian làm gì có cái sự vui sướng tột độ đến như vậy. Trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một tấm gương. Ngày xưa khi Ấn Độ chưa được thống nhất thì Ấn Độ chia ra làm 16 quốc gia khác nhau, có 16 vị quốc vương làm chủ ở mỗi khu vực, mỗi đất nước. Và 16 vị quốc vương này đều là đệ tử thọ trì tam quy ngũ giới với Đức Phật. 16 vị quốc vương này ở trên thế gian này không có ai có thể sánh với vua được. Cho nên về danh lợi thì là cao tột ở trong thế gian. Thế nhưng so với Phật thì họ có được xem là phú quý hay không quý vị? Không được xem là phú quý. Họ dù đứng đầu một quốc gia nhưng vẫn phải quy y với Phật, vẫn làm đệ tử của Phật, vẫn đi theo Phật để thính pháp văn kinh, vẫn làm hộ pháp cho Phật. Đức Phật có gì để họ theo? Đức Phật chính là thiểu dục tri túc. Ngày ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây. Ăn thì sao? Đi khất thực. Một vị vua trong ba cõi là thầy của bốn loài, mà hàng ngày mỗi buổi ăn cơm thì phải ôm bát đi khất thực. Người thế gian nhìn vào thì cho là Đức Phật quá ư là khổ não. Thế nhưng trong tâm Đức Phật không có danh, không có lợi, quyền cao chức trọng cũng chẳng có, tiền bạc cũng chẳng có. Thế nhưng Ngài vui sướng vô cùng, hằng ngày tùy duyên hóa độ chúng sanh trở về niết bàn an vui giải thoát. Chính vì lý do đó cho nên 16 vị quốc vương mới quy y Phật. Chính vì lý do đó cho nên tất cả Phật tử chúng ta mới quy y Phật. Và hôm nay quý vị mới trở về tu tập tại nơi này. Quý vị sống 7 ngày ở trong này cũng là thiểu dục tri túc theo hành của Đức Phật. Chúng ta không có nềm êm chăn ấm. Có nhiều Phật tử chạy xuống buổi tối lạnh quá, xin thêm mền, xin thêm gối để đắp thêm. Phải nằm chiếu, phải nằm đất, ăn, phải ăn chay, không có sung sướng gì. Thế nhưng quý vị tu 7 ngày thấy rất là an lạc, rất là thanh tịnh. Đó chính là thiểu dục tri túc. Còn người thế gian dù họ có làm vua đi nữa, thế nhưng họ có được như chúng ta hay không? Cho nên quý vị chính là phú quý ở trên thế gian này đấy. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị. Quý vị là những người giàu có, quý vị là những người phú quý. Chứ phú quý ở đâu? Chính là thiểu dục tri túc. Và một điều tiếp theo, điều thứ hai, chúng ta đối với danh lợi phải sống tùy duyên theo phước báo của mình. Vì sao mà phải sống tùy duyên theo phước báo của mình? Phước báo của mình đến đâu thì hưởng đến đó. Phước báo của mình như thế nào? Có danh thì chúng ta biết là có danh, có lời chúng ta biết là có lợi. Không tìm cầu, không đòi hỏi. Nếu chúng ta tìm cầu và đòi hỏi thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặt hái những khổ đau trong tương lai. Giống như Lục Tổ Huệ Năng nói, nằm thẳng đôi chân nghỉ, Tâm chúng ta đã không có danh, không có lợi rồi thì nằm thẳng đuôi chân nghỉ, có nghĩa là tâm an lý đắc, luôn luôn có niềm vui ở trong lòng. Đôi chân của chúng ta hiện tại đang làm gì? Ở ngoài thế gian, chúng ta đang sử dụng đôi chân như thế nào? Chạy đông, chạy tây để cầu danh, cầu lợi. Thế nhưng khi mà chúng ta biết sống tùy duyên, biết sự tu tập thì mỗi ngày vào chùa Hoằng Pháp, dự khóa tu Phật thất ở trong này, mỗi ngày đều kinh hành niệm Phật. Bước chân của người thế gian là bước chân đi vào cõi khổ đau, ràng buộc. Còn bước chân của quý vị tu khóa tu Phật thất chính là những bước chân đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là nằm thẳng đôi chân nghỉ, rất là thoải mái, rất là an nhàn tự tại. Đối với đức hạnh thì chúng ta phải nhìn lên những bậc đức cao vọng trọng để học tập đạo đức của người. Đối với danh lợi thì chúng ta phải nhìn xuống, so ra đối với người, vị trí của mình như thế này, gia đình của mình như thế này, bản thân của mình như thế này còn hơn khối người đấy. Tại vì sao? Cũng có những người, người ta khổ đau, cũng có nhiều người còn lang thang, không nhà, không cửa, phiêu bạt, giang hồ, rày đây mai đó, không con, không cháu, không cơm, không nhà. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta chính là phú quý ở trên thế gian này, cho nên phải nhìn lại chính mình còn hơn rất nhiều người ở trên thế gian. Người khác cưỡi ngựa, ta cưỡi la, hạnh mình sao lại kém người ta. Quay đầu nhìn lại chàng xe kéo, chợt thấy vẫn còn hơn người xa. Chúng ta cưỡi la, còn người khác cưỡi ngựa, có nghĩa là chúng ta chẳng bằng họ. Thế nhưng quay đầu nhìn lại cái anh xe kéo ở phía đằng sau thì chúng ta hơn hay là chúng ta thua? Chúng ta hơn rất nhiều. Họ còn gồng gánh biết bao nhiêu công việc, biết bao nhiêu là sự ưu tư khổ não, gánh nặng của gia đình, gánh nặng của tiền bạc, gánh nặng của chức tước, địa vị. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã biết đây là sự khổ não, cho nên chúng ta xa lìa, sống một cách tùy duyên và ít muốn biết đủ. Tâm danh lợi chính là tập khí phiền não ăn sâu vào da, vào thịt của mỗi chúng sanh rồi. Cho nên dù là mối quan hệ chồng vợ cũng vẫn tính toán lời với nhau, cha mẹ con cái cũng tính toán lời lọc với nhau, rồi bạn bè thầy trò cũng tính toán lời lọc với nhau, tiền bạc với nhau, phải không ạ? Cho nên có hai vợ chồng sống với nhau được 10 năm, khi ly dị thì người vợ thốt lên rằng: cái tủ lạnh này là của tôi. Người chồng cũng không kém: cái tivi này là của tôi. Đến nỗi mà người vợ phải cằn nhằn lên: sao ông ích kỷ như vậy, sao ông lại bỏ chạy như vậy. Cuối cùng kết luận một điều, cái người vợ mới thốt lên rằng: đến nỗi mà cái ca uống nước này là của tôi, cái đôi giáp này là của tôi. Quý vị thấy, trong đời sống vợ chồng cũng là danh, cũng là lợi. Cũng có một câu chuyện vui giữa vợ chồng sống với nhau được 5 năm. Khi ly hôn thì người vợ mới nói với người chồng của mình rằng: sống với anh được 5 năm, biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, tiền bạc tôi đã bỏ ra, bây giờ anh phải bồi thường cho tôi. Anh này nói: bồi thường gì? Nói: bồi thường tiền bạc, thể xác, tinh thần, nước mắt của tôi. Nói, anh này trả lời: mấy cái đó làm sao mà bồi thường, tôi không chịu bồi thường, tại vì cô không chịu mua bảo hiểm trước. Cho nên cái danh cái lời nó đều có trong mỗi con người, dù đó là vợ chồng. Một điểm thứ ba để vượt qua được danh và lợi này, đó là chúng ta phải tu tùy hỷ công đức. Trong 10 hành nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật, nhì giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Nó thuộc cái chỗ tu tập điều thứ năm. Tại vì sao chúng ta phải tùy hỷ công đức của người ta? Tu tùy hỷ công đức có nghĩa là không đố kỵ ganh ghét với sự thành công của người khác. Nếu chúng ta đố kỵ thành công với danh lợi của người khác thì chúng ta sẽ khổ trước và gieo cái viễn nhân là người khác sẽ đố kỵ và ganh ghét về địa vị và chức tước của mình sau này. Nếu quý vị tu không đố kỵ ganh ghét thì sau này sẽ gieo được cái nhân là khi mình thành công trên con đường tu tập cũng như con đường xã hội, thế gian, thì có nhiều người ủng hộ mình, có nhiều người nể phục mình, có nhiều người quy kính mình, không đố kỵ với mình. Hôm nay chúng ta thành công, thế nhưng có rất nhiều người làm cho chúng ta phải đau khổ, đố kỵ với chức tước quyền vị lợi lộc của chúng ta, là do quá khứ chúng ta đã gieo nhân đố kỵ ganh ghét. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta gặp những điều như vậy là có nhân có quả. Và phải biết rằng tất cả chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Đây chính là lời của Đức Phật chúng ta dạy. Chúng ta đố kỵ với một chúng sinh nào đó, ganh ghét với một chúng sinh nào đó trên con đường công danh lợi lộc thì chính là đố kỵ ganh ghét với cha mẹ mình quá khứ của mình, đố kỵ với chư Phật vị lai. Điều này tạo thành tội lỗi rất là thâm sâu. Hiểu được điều này rồi thì chúng ta bỏ đi cái tâm ích kỷ, bỏ đi cái tâm đố kỵ ganh ghét lẫn nhau, mà tu tùy hỷ. Tùy hỷ có nghĩa là vui theo niềm vui của người, vui theo cái sự thành công của người, bỏ hết tâm tham danh tham lợi, để rồi chúng ta mới có thể tiến tu trên con đường đạo nghiệp. Làm việc gì chúng ta cũng so đo tính toán giữa lợi ích của mình và lợi ích của người. Đây là một điều mà chúng ta phải nhận thức rõ. Trước khi làm một việc gì thì mình hay tính toán, so đo cái này có lợi cho mình hay không, cái này có gì để cho mình hưởng hay không, hay là cái này làm ra để cho người khác hưởng, mình không có cái gì cả. Chúng ta luôn tính toán như vậy. Hãy bỏ hết những tâm đó để lo cho cái chung. Tại vì sao mà lo cho cái chung? Tại vì trong cái chung thì có mình ở trong đó. Trong cái chung nó có cái riêng, còn trong cái riêng không có cái chung. Cho nên Lão Tử nói một câu rất là hay. Ngài nói rằng, chính vì ta không có lòng riêng cho nên mới được thỏa lòng riêng. Chính vì quý vị không có lòng riêng tư, có lòng chung, hy sinh cho đại chúng, cho nên mới được thỏa lòng riêng của mình. Điểm thứ tư là phát tâm bồ đề về danh lợi. Chúng ta nghe điều này rất là lạ lùng. Tại vì sao phát tâm bồ đề lại phát tâm bồ đề về danh lợi? Phát tâm bồ đề về trên con đường tu hành, giác ngộ giải thoát. Còn danh lợi làm gì có phát tâm bồ đề ở đây? Phải không ạ? Nhưng tâm bồ đề là xuyên suốt từ pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian. Nếu áp dụng được tâm bồ đề thì tất cả mọi pháp đều là Phật pháp. Phát tâm bồ đề trong vấn đề danh lợi như thế nào để vượt qua danh lợi? Hôm nay chức tước của mình có đây, tiền tài của mình có đây, tất cả mọi thứ mình có đây, là không riêng của mình mà là của chung của tất cả mọi người, là của chung của tất cả chúng sanh. Do thế, những gì ta làm được chính là làm được cho tất cả chúng sanh, chứ không phải là làm được cho riêng mình. Phục vụ cho tất cả chúng sanh, đó là chính yếu của mục đích mà danh lợi ta nắm, quyền thế ta nắm, chính là phương tiện để độ chúng sanh. Như phía trước đã nói, danh lợi, quyền cao chức trọng chính là phương tiện độ chúng sanh. Nếu biết lợi dụng nó thì bao nhiêu phước đức, trí tuệ sẽ được mở nguồn, sẽ được mở cửa ra trước mắt chúng ta. Nếu không khéo thì trùy lạc, hư hỏng và dẫn đến đọa lạc. Do thế phát tâm Bồ Đề, nếu có danh lợi thì là cái chung của tất cả chúng sanh, chứ không phải là của riêng mình. Danh lợi này ta có đây chính là phục vụ cho tất cả chúng sanh mà chúng ta có. Mà chúng ta mất đi cũng là phước đức của chúng sanh không có, cho nên nó mới mất đi. Cho nên không buồn tủi, không giận hờn, không phiền não. Vì thế, những người mà làm đau khổ mình, đố kỵ với mình, cản trở mình trên con đường công danh lợi lộc, làm vì tất cả chúng sanh đó, thì họ sẽ mang tội rất là lớn. Tại vì họ đồng chạm đến danh lợi của chúng sanh, chứ không phải là riêng bản thân của mình. Tại vì mình quy danh lợi của mình, quy hết cho chúng sanh. Do thế chúng ta phải cầu nguyện cho những người như vậy, nghiệp chướng của họ có nặng nề, họ đố kỵ ganh ghét với mình, chính là đố kỵ ganh ghét với chúng sanh. Do thế tội lỗi của họ rất lớn. Vì thế chúng ta tu tập ở đây cầu nguyện cho họ, mong họ sẽ không bị đọa lạc. Đây chính là phát tâm Bồ Đề trong danh lợi. Giống như lúc này Lão Tử đã dạy là chính vì ta không có lòng riêng mới được thỏa lòng riêng. Điều thứ năm, đối với người niệm Phật, trong được mất và khan chê của danh và lợi, Ngài Đại sư Đạt Quán dạy rằng, tâm niệm Phật thật hay chẳng thật, chỉ cần từ nơi hoan hỷ và phiền não để kiểm nghiệm. Đại khái, người có tâm chân thật niệm Phật, dù lúc vui vẻ hay lúc phiền não, niềm niềm không gián đoạn. Vì thế, phiền não không thể lay động được họ. Nếu phiền não và hoan hỷ không thể lay động, thì trong cảnh sinh tử tự nhiên chẳng sợ hãi. Ngày nay, người niệm Phật vừa có chút mừng dần đến, liền quên câu niệm Phật, như thế làm gì được có linh nghiệm. Nếu người niệm Phật hành theo cách của tôi, thật ở nơi yêu ghét chẳng mờ câu niệm Phật này, hiện tại trong sinh hoạt hàng ngày không thọ dùng được, lúc lâm chung chẳng được vãng sanh, thì lưỡi của ta sẽ bị rửa nát. Đây là một lời dạy rất là thâm sâu, rất là thiết thực. Đằng sau còn có một lời nguyện, nếu những điều mà chúng ta hành theo lời của Ngài dạy, thật ở trong phiền não và sự vui mừng mà không quên câu niệm Phật, thì lưỡi của Ngài sẽ bị rửa nát nếu chúng ta không được cái sự an lạc, không được cái sự vãng sanh. Chúng ta đều biết rằng trong kiếp sống con người vui ít khổ nhiều. Nếu lúc chúng ta vui đó, hoặc nhân nơi người mà mừng, hoặc nhân nơi sự mà vui, đó đều là những mối manh nhỏ nhất sự vui sướng trong kiếp người hiện tại. Nhưng phải biết rằng những cái mối manh nhỏ nhất vui sướng đó chỉ là tạm bờ, hư huyễn không thật. Nó sẽ đến rồi nó sẽ đi. Nhân cái lúc mà chúng ta có được niềm vui nhỏ nhất trong đời người đó, xoay tâm niệm Phật, thì được ánh hào quang gia hộ của Phật mà tiêu đi nhiều hắc nghiệp, nhiều ác nghiệp trong quá khứ, thì điều vui mừng sẽ được trải rộng, điều vui mừng sẽ được tiếp nối. Thì như vậy, như ý tu hành thì còn gì vui sướng hơn? Nhiều người trong lúc vui sướng thì quên tu tập, quên niệm Phật, chạy theo cái sự vui sướng đó. Do thế công phu không được đắc lực. Còn lúc mình đau khổ phiền não thì phải nhận thức rằng trong quá khứ mình đã gây tạo rất là nhiều tội lỗi. Do thế trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng nếu mà tội lỗi của chúng sinh có hình tướng thì cả hư không này cũng không thể chứa hết được. Vì vậy hôm nay gặp những cái đau khổ này thì là việc tất nhiên của quả báo chúng ta đã gây tạo. Trong cái việc mà gặp khổ đau đó, nếu biết xoay tâm lại để quán chiếu về tội của mình đã tạo, về lỗi của mình đã tạo mà niệm Phật, thì được chư Phật gia hộ cộng với tâm lực của mình sẽ tiêu trừ đi những nghiệp báo, sẽ tiêu trừ đi những nghiệp chướng trước đây mình đã gây tạo. Có nhiều người trong lúc đau khổ thì quên mất câu niệm Phật. Những người tu niệm Phật lâu năm có thể trong lúc đau khổ thì họ có thể niệm Phật được. Thế nhưng một cấp bậc cao hơn, có nghĩa là trong lúc mình vui sướng, trong lúc mình gặp những cái điều may mắn trong cuộc sống thì lại quên câu niệm Phật. Đại sư Đạt Quán, Ngài Từ Bá, Ngài dạy rằng thật niệm Phật là trong lúc phiền não hay vui mừng cũng không mờ câu Phật hiệu. Như vậy mới được sự thọ dụng. Sự thọ dụng có nghĩa là sự an vui tự tại của bản thân, của thân tâm mình, giải thoát mọi cái sự suy niệm của phiền não. Và tương lai nếu không được vãng sanh thì lưỡi của Ngài sẽ bị rửa nát. Có nghĩa đây là một câu nói chân thật từ đáy lòng, từ lòng thương bao la vô bờ bến của Ngài dành cho chúng ta. Và đối với sự yêu ghét và đối với phiền não, đối với sự mừng vui trong cuộc sống thì chúng ta phải sử dụng bát nhà trí, hoặc là dùng minh sát tuệ, có nghĩa là thấy biết như thật, thấy phiền não như thật, thấy niềm vui như thật. Hôm nay phiền não khởi lên trong tâm của chúng ta biết như thật, thấy như thật, có nghĩa là sao? Có nghĩa là phiền não khởi lên trong tâm tôi biết phiền não khởi lên trong tâm tôi. Phiền não khởi lên ít, tôi biết phiền não đang khởi lên ít. Phiền não khởi lên nhiều, tôi biết phiền não đang khởi lên nhiều. Và biết như thật cũng có một ý nghĩa khác là phiền não và mừng vui là hư huyễn không thật. Phiền não cũng không thật, mà mừng vui cũng không thật. Chỉ có chân niềm là thật. Thấy biết như thật mới là thật. Khi mà thấy biết phiền não là không thật thì chính là sự giải thoát ở trong đó rồi. Cái đoạn này chúng ta phải cố gắng nắm bắt. Điều thứ 6, bố thí cúng dường để trì tâm san tham. Như lúc này đã nói, danh lợi không phải là cội gốc của tội lỗi, mà cội gốc của tội lỗi đó là tâm tham lam. Và cứu cánh của việc bố thí cúng dường chính là trì cái tâm tham lam. Nếu chúng ta bố thí cúng dường mà chưa xả được tâm tham lam bọn sản thì chưa phải đạt đến sự cứu cánh của sự tu bố thí. Trong lục đồ của Bồ Tát, thứ nhất là trì giới, thứ hai là bố thí, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thiền định, thứ sáu là trí tuệ. Bố thí được xếp vào hàng thứ hai. Bồ Tát vẫn còn sử dụng hai chữ bố thí, huống gì là phàm phu chúng ta. Thực sự nếu mà đạt đến chân bố thí gọi là cúng dường thì phải đến Phổ Hiền Bồ Tát mới gọi là cúng dường. Còn như Bồ Tát thông thường thì chỉ là bố thí mà thôi. Tại vì cúng dường gọi là tam luân thể không. Tam luân thể không có nghĩa là ba thứ không thể được. Một là không có người bố thí. Hai là không có vật để thí. Ba là không có người nhận thí. Chúng ta đã đạt đến trình độ này hay chưa? Chúng ta nếu có giỏi đi nữa thì cũng đạt, chỉ đạt đến trình độ có nghĩa là không có người bố thí. Có nghĩa là chúng ta không có chấp mình bố thí, đấy là giỏi lắm rồi. Không có vật bố thí và không có người nhận thí thì rất là khó làm. Chỉ làm phai nhạt đi cái ngà của mình một chút, có nghĩa là không có người bố thí là tốt lắm rồi đó. Tại vì sao bố thí cúng dường mà có thể vượt qua được danh lợi? Như chúng ta biết, sống ở trên thế gian này, chúng ta chấp thân mình là của mình, gia đình mình là của mình, rộng lớn hơn thì đất nước này là của mình. Thế nhưng Đức Phật dạy ở trong kinh, chúng ta ngoài cái thân giả huyễn này còn có một cái thân gọi là pháp thân huệ mạng. Pháp thân có nghĩa là tần hư không khắp pháp giới. Tất cả các pháp, mọi sự vạn vật đều với chính mình là một thể, là một thân thể với chính mình gọi là pháp thân. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na được dịch ra là biến nhất thiết xứ, có nghĩa là có mặt khắp tất cả mọi chỗ, gọi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Chúng ta cũng có pháp thân, thế nhưng chúng ta quên mất pháp thân. Trong bài sám hối, quý vị thường là tụng là minh tâm kiến tánh trí tuệ sáng suốt. Minh tâm kiến tánh có nghĩa là gì? Có nghĩa là thấy được bản tánh chân thật, sự sáng suốt trí tuệ của mình. Thấy được cái gì? Thấy được tất cả chúng sanh với mình là một thể, là một chứ không phải là hai. Do vậy trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng, Đức Phật lấy một ví dụ, ví như bọt biển và biển. Bọt biển cũng là từ nước biển mà ra. Thế nhưng chúng sanh chấp mình là bọt biển chứ không phải là nước biển. Thực sự nước biển sinh ra bọt biển và bọt biển xuất phát từ nước biển. Chúng sanh cũng xuất phát từ pháp thân huệ mạng. Tất cả chúng ta đều là một thể đồng nhất, gọi là đồng thể đại bi. Thế nhưng chúng ta quên mất Phật tánh. Cái đó gọi là cái chung, Phật tánh là cái chung ai cũng có hết. Chúng ta quên mất cái điều này, không tìm ra được, cho nên bị phiền não che lấp, không nhận chân được chân tướng này, vì thế đau khổ mãi, cứ chấp mình là riêng, không có cái chung. Thế nhưng Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều là một thể sinh mạng. Bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài tổ đường, có thể nhìn lên cây me rất là cao to. Chúng ta nhìn vào những cái cành, nhìn vào những cái lá, thì thấy rằng tất cả những cái cành, những cái lá đó, nó đều xuất phát từ một cội gốc của cây me. Nhưng mà chúng ta thường chấp rằng chúng ta là lá me chứ không phải là cây me. Chúng ta thường tách mình ra như vậy, không biết rằng tất cả chúng ta đều là một. Mọi người ở đây, tất cả chúng ta đều là một, chứ không phải là có chia lìa, đó gọi là pháp thân. Chúng ta hiểu ra điều này rồi. Điều này hơi khó hiểu, nhưng mà khi mà chúng ta vỡ ra rồi, chúng ta biết tất cả mọi người với chúng ta đều là đồng một thể đại bi, chung một pháp thân, có chung một Phật tánh, thì đó chính là cúng dường, đó chính là chân bố thí. Khi mà có chân bố thí thì gọi là chân vô ngã, chúng ta không còn cái ngã ở trong nữa, vô ngã rồi. Và khi đã vô ngã rồi thì là vô tham. Mà vô tham thì không còn danh lời có chỗ, có vị trí ở trong cái chỗ vô tham này nữa. Do vậy đây gọi là chân bố thí, là cúng dường thật sự, là vượt qua danh lợi thật sự đấy quý vị. Đến đoạn này rồi thì danh lợi không còn lý do để tồn tại nữa. Thật sự là đại từ đại bi, thừa sự tái lai, mặc giáp thề nguyện, phổ độ chúng sanh. Kính thưa quý vị, sống trong thế gian này, tất cả chúng ta đều chạy đua theo cái gì. Như lúc này đã nói, những bước chân hàng ngày của chúng ta ở ngoài xã hội thường là đi theo những điều gì? Đi theo danh, đi theo lợi. Thế nhưng bước chân của đó sẽ đi về đâu khi không có Phật Pháp soi sáng cho chúng ta trên con đường tu tập? Bước chân đó sẽ lạc lòng như thế nào khi không có Đức Phật dắt dìu chúng ta khỏi biển sanh già bệnh chết? Và câu chuyện sau đây sẽ làm sáng tỏ cái điều này. Có một anh thanh niên rất là tài giỏi, được nhà vua trọng dụng và lập công tràng rất lớn cho nhà vua. Sau khi lập những thành tích rất là cao diệu đó, rất là lớn đó, Đức vua mới ban cho anh ta một cái lời lộc rất là lớn, đó là anh hãy chạy về phía đông, hay là chạy về phía tây, hãy chạy về phía nam, phía bắc, nơi nào anh muốn. Anh chạy xa được chừng nào thì đất đai ở đó thuộc về phần của anh cai trị. Anh này dùng một con ngựa rất là khỏe mạnh. Anh ngồi lên ngựa và phi nước đại, chạy được một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm. Quãng đất của anh ta chạy qua rất là dài, rất là rộng lớn. Anh ta chạy đến nỗi mà quên ăn bỏ ngủ, không có ăn, lâu lâu uống thêm miếng nước. Chạy được mét đất nào thì tốt, mét đất đó mình sẽ là bá chủ, mình sẽ là địa chủ, mình sẽ là vua của đất này. Do vậy, khi con ngựa đã chết vì kiệt sức, bắt đầu anh ta chạy bộ. Anh ta bắt đầu chạy bộ để kiếm thêm một khoảng đất vài ba mẫu, vài ba chục mẫu hoặc là vài ba trăm mẫu. Anh ta chạy đến nỗi mà không ăn, không uống, không ngủ, chạy trong đêm, chạy trong nắng, chạy trong mưa, chạy trong bão, chạy trong gió như vậy. Cuối cùng anh ta cũng kiệt sức và bắt đầu anh ta không chạy được nữa thì anh ta bắt đầu đi. Đi được bước nào thì tốt bước đó. Và khi không đi được nữa thì anh ta bắt đầu... Sao quý vị biết hay vậy? Bắt đầu anh ta bò. Cố gắng bò được mét nào hay mét nấy. Khi mà anh ta đã kiệt sức nằm im tại chỗ trên mặt đất rồi, còn cái hơi thở thoi thóp, thì anh ta nghĩ rằng cố gắng lên, hãy cố gắng lên, thêm một chút nữa đi, một chút nữa thôi. Thì anh ta bắt đầu trườn. Như vậy đến cuối cùng thì anh ta đã kiệt sức và chết trên con đường mà anh ta đi qua. Đức vua rất là thương xót, nghĩ rằng đối với một người không có tâm biết đủ như vậy thì dù cho anh ta làm quốc vương đi nữa thì cũng không được cái sự lợi lộc gì cả. Cho nên anh ta đã quá tham lam, giống như chuyện cây khế của Việt Nam chúng ta vậy. Đại bàng nói rằng may túi ba gang đem đi mà đừng, thì người anh may túi bao nhiêu gang? Wow, quý vị còn nhớ vào, may túi đến 12 gang. Thì khi mà túi 12 gang đó, con đại bàng không chịu được và hất anh ta xuống biển và chết chìm. Cũng như vậy, anh thanh niên này lòng tham vô đáy, được voi thì đòi tiên. Do vậy, sau khi chết thì Đức vua thương xót và Đức vua đã ban cho anh ta 3 mét đất để chôn. Quý vị thấy, chạy đua với thời gian, chạy đua với tâm danh tâm lợi, chạy đua với tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Thế nhưng cuối cùng lại chạy về cái gì? Chạy về với phần mồ 3 mét đất mà thôi. Chúng ta cũng như vậy quý vị ạ. Nếu không cẩn thận, không có tu tập, thì những bước chân của chúng ta chạy, những bước chân của chúng ta đi trên con đường danh lợi đó cũng là những bước chân chạy về phần mồ 3 mét đất mà chúng ta không hề hay biết. Bây giờ không phải là về 3 mét đất nữa, mà bây giờ người ta có một phong tục đó gọi là thiêu. Thiêu thì không cần đến 3 mét đất mà chỉ cần một hũ cốt mà thôi. Chỉ cần 40cm vuông là chứa được chúng ta rồi. Được gì, lời gì, danh gì ở đây nữa. Cho nên ngay câu chuyện này chúng ta phải rút ra bài học cho riêng mình. Những bước chân hàng ngày của mình trên con đường đời, trên con đường đạo là vì danh, vì lợi hay là vì điều gì? Những bước chân của mình trên con đường đời, trên con đường đạo là vì ai? Vì mình hay là vì mọi người? Chúng ta là những người tu hành, hãy bỏ đi những bước chân chạy, những bước chân đi, những cái sự cố gắng mệt nhoài đó để tính riêng cho mình. Hãy bỏ hết đi, để rồi những bước chân của chúng ta hãy chạy vì chúng sanh, hãy đi vì mọi người, hãy đi vì Phật Pháp, hãy đi về Niết Bàn, Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó chính là những bước chân an lạc giải thoát để vượt qua danh lợi. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng ta làm Phật sự vì Hoàng Dương tranh pháp. Chúng ta làm Phật sự vì hạnh phúc chúng sinh. Chúng ta làm Phật sự vì lợi ích cho mình. Đã là người Phật tử, chúng ta nên phát nguyện làm một hoàng pháp viên vì lý tưởng thiêng liêng, đi khắp cả mọi miền đem đuốc tuệ Phật pháp sáng soi cho đời vui. Nơi nào chúng sinh cần, hoàng pháp viên sẽ đến, dù lên rừng xuống biển, dù xa xôi hẻo lánh, đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh. Chúng ta hãy phát nguyện hiến dâng cuộc đời mình vì lý tưởng hoàng pháp, vì lợi lạc chúng sinh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vào cõi đời. Hạt bụi trôi lăn, tôi đi đâu về đâu? Là nước mắt vui mẹ cha khi tôi ra đời, dòng sữa mẹ chung, mồ hôi cha nuôi con khôn lớn. Từ hạt bụi vô thường, tôi trôi lăn trong dòng đời gian khó. Hạnh phúc khổ đau quanh tôi trong suốt cuộc đời, còn lại gì khi hoàng hôn đã đến? Giọt thời gian cuốn về chốn vô thường. Đi về đâu, trôi lăn chốn tử sinh. Đi về đâu, trong dòng đời gian khó. Hạnh phúc khổ đau quanh tôi trong suốt cuộc đời, còn lại gì khi hoàng hôn đã đến? Giọt thời gian cuốn về chốn vô
về đâu, về đâu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.